Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 10 tháng 6 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Cộng đồng quốc tế sẽ đánh giá hành động, chứ không phải lời nói của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. Đó là nhận định của nhà nghiên cứu Phương Nguyễn khi trả lời phỏng vấn của VOA Việt ngữ. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần tin Việt Nam. Còn bây giờ, Tấn Chương sẽ giới thiệu một số tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ bảo đảm hỗ trợ quân sự cho Israel trước mối đe dọa của Iran. Lãnh tụ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi đi thăm Trung Quốc lần đầu tiên. Và FIFA hoãn tranh đăng cai World Cup 2026.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ quyết định có thể là trong tuần này kế hoạch phái thêm hàng trăm huấn luyện viên quân sự sang Iraq. Các giới chức Mỹ cho biết như vậy hôm thứ Ba trong lúc ngũ giác đài tiếp tục tăng cường cho quân đội Iraq để họ chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Theo kế hoạch mới, 500 quân nhân nữa sẽ được phái sang tham gia cùng với 3.000 huấn luyện viên và cố vấn quân sự mà Tổng thống Obama cho phép đưa sang Iraq hồi năm ngoái, sau khi phiến quân nhà nước Hồi giáo đánh chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq trong các cuộc tấn công đã giáng nhiều đòn nặng vào quân đội Iraq. Các giới chức cho hay kế hoạch này sẽ bao gồm việc thành lập một trại huấn luyện mới ở tỉnh Anbar và hỗ trợ nhiều hơn cho các chiến binh phái Sunni được xem là một thành phần trọng yếu trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát ở Anbar. Các lực lượng an ninh của Iraq được các dân quân yểm trợ đã nỗ lực chiếm lại các khu vực gần Ramadi, tỉnh lỵ đã bị phiến quân nhà nước Hồi giáo chiếm hồi tháng trước. Người phát ngôn Alistair Baskie của Hội đồng An ninh Quốc gia hôm thứ Ba không cho biết chi tiết kế hoạch triển khai, mà chỉ nói rằng Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc một loạt lựa chọn. Ông Baskie nói các chọn lựa đó bao gồm việc phái thêm huấn luyện viên quân sự sang Iraq. Tổng thống Obama hôm thứ Hai nói rằng các binh sĩ Iraq được Mỹ huấn luyện đã chứng tỏ hiệu quả và rằng Thủ tướng Haider al-Abadi đồng ý về sự cần thiết phải có thêm các lực lượng an ninh được huấn luyện, trang bị đầy đủ và chuyên môn. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ sắp hồi hưu Đại tướng Martin Dempsey tìm cách trấn an Israel về việc Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel trước mối đe dọa an ninh đang ngày càng tăng của Iran. Đại tướng Dempsey phát biểu tại Jerusalem rằng Hoa Kỳ sẽ giúp Israel tăng cường khả năng phòng vệ trên không và phòng vệ phi đạn, cũng như an ninh trên biển và an ninh điện toán. Tờ New York Times nói rằng các giới chức Israel hối thúc ông Dempsey mở rộng sự duy trì dài hạn cho khả năng quân sự của Israel vượt trội hơn các kẻ thù trong khu vực. Bài báo nói điều này không chỉ phản ánh sự lo lắng đang gia tăng về hiệp ước hạt nhân quốc tế ký với Iran, mà còn về việc Mỹ gia tăng cung cấp trang thiết bị quân sự cho các nước Ả Rập trong khu vực có chung mối lo sợ đối với Iran. Đại tướng Dempsey nói rằng viễn cảnh dài hạn sẽ tốt đẹp hơn khi có một thỏa thuận hạt nhân toàn diện để không cho phép Iran trở thành thế lực mạnh với vũ khí hạt nhân trong tay. Ông Dempsey đang thực hiện chuyến công du thứ năm và cũng là chuyến cuối cùng của ông đến Israel trước khi ông về hưu vào tháng 10 sắp tới. Ông nói Washington nhận biết rất rõ về những rủi ro mà Iran đặt ra cho khu vực và sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh để giải quyết những rủi ro đó. Lãnh tụ đối lập Myanmar bắt đầu chuyến đi thăm Trung Quốc hôm nay thứ Tư nhằm thúc đẩy cho các mối quan hệ ngoại giao đã được trắc nghiệm như là kết quả của những cải cách dân chủ của Myanmar. Đảng Cộng sản Trung Quốc, một đồng minh chính của chính quyền quân nhân Miến Điện trước đây, tiếp đón biểu tượng dân chủ Miến Điện cùng với đoàn đại biểu của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ gọi tắt là NLD. Các giới chức NLD dự liệu bà Suu Kyi sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, trong chuyến đi thăm Bắc Kinh 5 ngày mang tính dấu mốc của bà. Người phát ngôn hồng lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tuần này xác nhận rằng khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước.
Aung San Suu Kyi女士, 这次率领 民盟代表团 到 中国来访问, 这是...
Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói, Trung Quốc luôn duy trì quan hệ lâu bền với các chính đảng liên quan ở Myanmar. Chúng tôi tin rằng chuyến thăm này có thể thúc đẩy cho sự thông hiểu và tin tưởng giữa hai đảng, đồng thời tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Myanmar. Quan hệ giữa Myanmar và Trung Quốc đã gặp phải thách thức kể từ khi quân đội của quốc gia Đông Nam Á này giao quyền hành lại cho một chính phủ dân sự trên danh nghĩa hồi năm 2010 để bắt đầu cải cách. Kể từ đó, Myanmar bắt đầu phát triển các mối quan hệ làm ăn thân cận hơn với phương Tây sau khi Hoa Kỳ và các nước Âu Châu nới lỏng các lệnh cấm vận đã được áp dụng suốt mấy thập niên trước đó.
Viên Tổng Thanh tra của Cơ quan Bảo vệ An toàn Hàng không Công cộng ở Mỹ hôm qua nói với các nhà lập pháp rằng ông hết sức quan ngại trước những sai sót an ninh nghiêm trọng. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Michael Bowman, buổi điều trần diễn ra sau những phát giác cho thấy Cục An ninh Giao thông Vận tải TSA đã để lọt 73 nhân viên có liên hệ với khủng bố, cũng như không phát hiện được các loại khí cụ giả cùng các món hàng nguy hiểm khác trong 96% các cuộc trắc nghiệm tiến hành tại những chốt rà soát an ninh phi trường. Mời quý khán giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
14 năm sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, những câu hỏi nghiêm khắc đã được nêu lên về an ninh hàng không Hoa Kỳ và liệu Cục An ninh Giao thông ra đời sau ngày 11 tháng 9 có hoàn thành trọng trách là bảo vệ hành khách của các chuyến bay hay không. Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa ông John Roth đã báo cáo trước một ủy ban của Thượng viện rằng toán điều tra của ông phát giác các điểm yếu quan trọng trong công tác kiểm soát an ninh phi trường của Cục An ninh Giao thông cùng với các yếu điểm khác.
Chúng tôi vẫn hết sức lo ngại về khả năng thi hành trách vụ quan trọng của Cục An ninh Giao thông.
Ông Roth nói tiếp như sau.
TSA không thể bỏ lọt một mối đe dọa nào mà không gây ra các hậu quả có thể rất thảm khốc. Một kẻ khủng bố chỉ cần qua lưới một lần mà thôi.
Các tiết lộ cho thấy vẫn còn những điểm yếu về an ninh hàng không đã báo động các nhà làm luật Hoa Kỳ như thượng nghị sĩ Ron Johnson.
TSA dò soát gần 2 triệu hành khách mỗi ngày, tức gần 660 triệu mỗi năm. Đây là một nhiệm vụ hết sức to tát.
Những người trong cuộc lên tiếng báo động đã nói tới những vấn đề mà họ chứng kiến, bao gồm sự thiếu chú ý tới một danh sách nhiều hành khách đã được duyệt cho TSA kiểm tra nhanh tại phi trường. Bà Rebecca Roering, giám đốc hoạt động của TSA tại sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul cho biết như sau.
TSA đang tiến hành hình thức kiểm tra trước như những viên kẹo Halloween, hầu sàng lọc hành khách càng nhanh càng tốt, mặc dù đã thừa nhận rằng tiến trình này tạo ra những lỗ hổng an ninh.
Các máy bay cũng dễ bị đe dọa bởi các thiết bị nổ được che giấu một cách dễ dàng. Theo người đứng đầu Cảnh sát Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, ông Robert McLean.
Nếu một nhóm khủng bố nghiên cứu điều này, họ có thể lén đưa các quả bom nhỏ lên phi cơ một cách tương đối dễ dàng để cho máy bay nổ tung trong lúc đang bay trên cao.
Thượng nghị sĩ Tom Carper thì nhấn mạnh là cơ quan TSA phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Chúng ta phải tập trung vào sự toàn hảo. Sẽ không đạt được mục tiêu như vậy, nhưng đó phải là mục tiêu mà chúng ta đề ra.
Mặc dù các âm mưu khủng bố hàng không hồi gần đây đã bị phát giác, nhưng nếu công tác của TSA không thay đổi thì các nhà lập pháp lo ngại là một âm mưu khủng bố sẽ thành công, chỉ còn là một vấn đề thời gian mà thôi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc đã từng khẳng định họ có quyền tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông tương tự như họ đã làm tại Biển Hoa Đông, thì đây là một diễn biến rất đáng lo ngại. thì trước tình hình này, liệu Việt Nam có nên thay đổi lập trường trước đây là sẽ không bao giờ cho một nước ngoài sử dụng cảng Cam Ranh hay không ạ? Liệu vấn đề này có được mang ra thảo luận trong vòng riêng tư giữa các giới chức Mỹ và Việt Nam?
Vấn đề vịnh Cam Ranh luôn luôn là một lá bài có thể được mang ra mỗi khi các giới chức quốc phòng Mỹ và Việt Nam gặp nhau. Nhưng ngay trong lúc này, tình hình đang rất căng thẳng. Tôi không tin là các giới chức Việt Nam sẽ đưa vấn đề này ra bàn cãi, nhưng đây là một vấn đề sẽ được đề cập tới trong tương lai.
Thế phản ứng tại Hà Nội ra sao về vai trò an ninh lớn hơn của Mỹ trong khu vực? Liệu ý kiến đó có được đón nhận một cách thuận lợi hay bị chống đối?
The spokesman of the Vietnamese Foreign Ministry has said after plans were revealed that the U.S. considers conducting.
Sau khi có tin tiết lộ kế hoạch của Mỹ để thực hiện thêm các cuộc tuần tra ở Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đóng một vai trò xây dựng trong Biển Đông. Nhưng như tôi đã nói trước đây, tuy rằng Việt Nam và các nước trong khu vực hoan nghênh Mỹ đóng vai trò lớn hơn trong khu vực, nhưng họ không muốn thấy vấn đề này trở thành một nguy cơ xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bởi vì nếu Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau trên Biển Đông, thì có nghĩa là sẽ có ít sự lựa chọn hơn cho các nước nhỏ hơn, kể cả Việt Nam. Thế cho nên, theo tôi, Việt Nam sẽ theo dõi rất sát, một mặt hoan nghênh vai trò của Mỹ, nhưng không hoàn toàn gạt bỏ khía cạnh tiêu cực của nó.
Nhưng trong tất cả các nước có liên quan, ngoài Philippines, Việt Nam sẽ là nước chịu nhiều thiệt thòi nhất nếu Trung Quốc chiếm toàn bộ Biển Đông trong phạm vi cái gọi là đường lưỡi bò. Không biết nói như thế có hoàn toàn đúng hay không, nhưng trong tình huống này thì liệu Việt Nam có nên đóng vai trò chủ động hơn, quyết liệt hơn, thay vì coi Biển Đông như là một vấn đề đã được quốc tế hóa và Hà Nội chỉ cần đứng ngoài để làm ngư ông thủ lợi.
Internationalizing the issue and create a deterrent in the subgenocide, I think those are the two things that Vietnam has done.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã làm khá tốt công tác tự bảo vệ mình trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Không có một giải pháp dễ dàng, nhưng Việt Nam đã thực hiện được hai điều. Thứ nhất là quốc tế hóa vấn đề, điều mà Việt Nam vẫn muốn làm và là điều mà Trung Quốc cực lực chống đối. Về phương diện ấy, Biển Đông đã trở thành một vấn đề hàng đầu trong nghị trình làm việc trên các diễn đàn khu vực. Thì chúng ta có thể nói là Việt Nam đã thành công ở một mức độ nhất định. Điều thứ hai mà Việt Nam đã làm được là tăng cường phần nào khả năng của Hải quân và Không lực Việt Nam. Mục tiêu của nỗ lực này là tăng cao cái giá mà Bắc Kinh phải trả nếu Trung Quốc dùng biện pháp quân sự chống Việt Nam. Cho nên quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và tăng cái giá mà Trung Quốc phải trả là hai điều mà Việt Nam đã thành công ở một mức độ nào đó. Có những người muốn Hà Nội đóng một vai trò chủ động hơn, thì vấn đề là làm thế nào Việt Nam có thể làm được điều ấy. Bởi vì suy cho cùng, Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam và Việt Nam không có một hiệp định quốc phòng hay liên minh với một nước lớn nào.
Giờ thì hội nghị an ninh khu vực Shangri-La đã kết thúc. Chúng ta có nên lạc quan về vai trò của ASEAN trong nỗ lực tìm ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp Biển Đông.
You know, the sovereignty isn't everything to the region.
Rõ ràng là ở hội nghị Shangri-La, vấn đề Biển Đông và các vấn đề khu vực khác đã nêu lên một khía cạnh rất quan trọng, đó là hợp tác khu vực. Biển Đông không phải là vấn đề duy nhất mà Mỹ và khu vực ASEAN tập trung chú ý. Ngoài ra, còn có nỗ lực thực hiện Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh nhu cầu các nước cần phải làm việc với nhau để thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, tức AIIB.
Mỹ thừa nhận rằng có sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng hai nước cần làm việc với nhau để giảm thiểu căng thẳng thay vì leo thang căng thẳng. Về mặt này, tôi nghĩ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng hộ các nước Đông Nam Á khác. Các nước này hoan nghênh vai trò của Hoa Kỳ, nhưng họ nhấn mạnh là cùng lúc cần đánh đi thông điệp rằng đối đầu trực tiếp với Mỹ và Trung Quốc là điều bất lợi cho Đông Nam Á. Trong bài diễn văn của ông Carter tại hội nghị Shangri-La, ông đã phác họa bước kế tiếp trong chính sách tái cân bằng lực lượng xoay trục sang châu Á của Mỹ. Ông nêu bật một hướng tiếp cận có tính cách khu vực đối với các vấn đề an ninh biển và nhu cầu phải tăng cường khả năng quân sự của các nước đồng minh ở châu Á, kể cả Việt Nam và Ấn Độ và ngay cả Malaysia. Điều này rất quan trọng.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng sắp sửa công du Hoa Kỳ. Xét ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật thân Bắc Kinh, thì liệu ông có phải là nhân vật nên sang Washington trong lúc này?
I think he's an important person to invite because the US and Vietnam when the two countries signed a
Tôi nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật quan trọng để mời sang Mỹ, bởi vì khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013 và đang cân nhắc những từ ngữ nên dùng trong văn bản chính thức, điểm được nêu lên là hai nước sẽ hợp tác với nhau trong khi tôn trọng chế độ chính trị của nhau, thì trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhân vật quyền lực cao nhất trong hệ thống đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng chưa từng gặp Tổng thống Obama, không như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việt Nam cho rằng nếu Hoa Kỳ thực sự nghiêm túc về quan hệ với Việt Nam, thì họ phải làm việc với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như chúng ta biết, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ngần ngại về việc củng cố quan hệ song phương. Cho nên dù cho ông Trọng có là đúng nhân vật nên đi thăm Washington hay không, ông vẫn là một nhân vật quan trọng nên được mời sang Mỹ, đặc biệt là trong một năm khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam đánh dấu kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ bang giao với nhau.
Vâng, câu hỏi cuối. Rõ ràng là Trung Quốc không có ý định lùi bước trong ý đồ độc chiếm Biển Đông. Thì trước những lời chỉ trích của các nước về các công trình xây đảo nhân tạo giáo diết của họ, Bắc Kinh nói xây dựng các hòn đảo trong Biển Đông sẽ giúp cho họ thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế. Thì cô nghĩ gì về lập luận đó?
I think the Chinese government can say whatever it wants to say, that regional countries and the United States will be looking at their actions to judge.
Tôi nghĩ rằng chính quyền Trung Quốc muốn nói gì thì nói, nhưng các nước trong khu vực và Hoa Kỳ sẽ nhìn vào những hành động của họ để phán xét ý định của họ trong Biển Đông. Bắc Kinh có thể nói các hoạt động xây đảo là để giúp họ đóng một vai trò tốt hơn trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo chẳng hạn. Nhưng cùng lúc họ xây các cơ sở quân sự và đã bắt đầu bố trí các hệ thống vũ khí trên các đảo mới, và cung cách mà họ đối xử với ngư dân các nước khác gợi lên một hình ảnh khác. Thế cho nên, theo tôi, lời nói và hành động của Trung Quốc thường không đi đôi với nhau.
Cô Phương Nguyễn là một nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington.
Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa Hoài Hương và cô Phương Nguyễn, một nhà nghiên cứu chuyên về các vấn đề Đông Nam Á và chính sách của Hoa Kỳ với các nước trong khu vực. Và sau đây, mời quý vị nghe một tin khác có liên quan đến Việt Nam.
Cũng liên quan tới Biển Đông, Philippines cho hay sẽ đệ trình lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye một bản đồ cổ của một nhà quý tộc Anh để hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền của Philippines tại bãi cạn Scarborough, khu vực hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Giới truyền thông quốc tế loan tin này hôm 9 tháng 6, báo The Telegraph của Anh và đài CNN của Mỹ tường thuật rằng tấm bản đồ gần 300 năm tuổi cho thấy bãi cạn Scarborough, Philippines gọi là Panatak, là thuộc lãnh thổ của Philippines từ 300 năm nay. Theo các nguồn tin này, tấm bản đồ được vẽ tại Manila vào năm 1734 bởi Pedro Murillo Velarde, một linh mục dòng tên. Tấm bản đồ được đặt theo tên của tác giả gọi là bản đồ Murillo Velarde. Bản đồ này vẽ bãi cạn Scarborough nằm cách bờ biển phía tây hòn đảo chính của Philippines là đảo Luzon khoảng 120 hải lý. Manila kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy công nhận tuyên bố chủ quyền của họ trên các hòn đảo trong vùng biển này và yêu cầu Trung Quốc hãy rút ra khỏi nơi này. Tờ Telegraph tường thuật rằng tấm bản đồ thời thế kỷ 18 đã được công ty Sotheby's mang ra đấu giá ở London hồi tháng 11 năm ngoái theo hợp đồng với một nhà quý tộc Anh là công tước Northumberland. Nhà quý tộc bán tấm bản đồ cùng với 80 vật gia bảo khác để trang trải chi phí phục hồi các bất động sản của gia đình ông sau những tàn phá của một trận lụt năm 2012. Khi mang ra đấu giá, công ty Sotheby's mô tả bản đồ Murillo Velarde là tấm bản đồ khoa học đầu tiên của Philippines. Sotheby's ước lượng giá bán sẽ xê dịch từ 20.000 tới 30.000 bản Anh. Nhưng trong cuộc đấu giá sôi nổi sau đó, tấm bản đồ rốt cuộc đã về tay một doanh nhân Philippines với giá 170.500 bảng Anh, tương đương với khoảng 260.000 đô la Mỹ, vượt xa ước lượng của công ty này. Doanh nhân mua bản đồ là ông Mel Velarde, chủ tịch của một công ty công nghệ thông tin của Philippines. Ông cho biết là thoạt tiên ông để ý tới tấm bản đồ vì tác giả họa ra bản đồ trùng họ với ông. Nhưng sau đó ông quyết tâm mua cho bằng được món cổ vật này khi nhận thức rằng đây là một bằng chứng có thể chứng minh chủ quyền của nước ông trên các hòn đảo đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc. Trả lời câu hỏi, vì sao ông lại chi ra nhiều tiền như thế để mua một tấm bản đồ cổ? Doanh nhân Velarde nói, có một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu trong khu vực, kẻ này đã chiếm lãnh thổ nước tôi. nhà kinh doanh quyết định hiến tặng tấm bản đồ này cho Bảo tàng Viện Quốc gia Philippines, nhưng ông cũng in ra nhiều bản. Một trong những bản in đó sẽ được trao lại cho Tổng thống Philippines Benigno Aquino vào ngày 12 tháng 6, nhân dịp lễ độc lập của Philippines. Một bản in khác sẽ được gửi cho Liên Hiệp Quốc để bổ túc hồ sơ dày 4.000 trang của Philippines tại Tòa án Trọng tài Quốc tế, để nhờ tòa này phân xử cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lasierda nói, tấm bản đồ cổ này sẽ củng cố hồ sơ vụ kiện, vì nó sẽ phơi bày tính cách không chính đáng của cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc đã vạch ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Philippines tố cáo Trung Quốc đã chiếm các hòn đảo tại bãi cạn Scarborough hồi năm 2012, sau khi tàu của Philippines buộc phải rút lui sau một cuộc đối đầu kéo dài với tàu Trung Quốc. Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện và không chấp nhận quyền tài phán của tòa án quốc tế.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hoãn chuyến công du Hoa Kỳ được dự trù vào tuần tới để tiếp tục nỗ lực đối phó với dịch bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông, gọi tắt là MERS, đang bộc phát ở nước bà. Văn phòng Tổng thống nói bà Park sẽ định ra một thời điểm khác cho chuyến công du Hoa Kỳ, hiện chưa rõ về thời biểu mới cho chuyến công du của bà Park. Chính quyền Seoul hôm nay xác nhận thêm 2 ca tử vong nữa vì dịch bệnh MERS, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này lên thành 9 ca. 2 nạn nhân, một ngoài 60 tuổi và một ngoài 70 tuổi, trước đó còn có những bệnh khác, theo lời của các giới chức. Có 13 ca lây nhiễm bệnh MERS mới được báo cáo, nâng tổng số ca lây nhiễm bệnh này lên thành 108 ca. Các giới chức nhấn mạnh rằng tất cả những ca lây nhiễm đều giới hạn trong phạm vi các bệnh viện. Tại Hồng Kông, giá chứng khoán sụt 1% hôm thứ Tư sau khi một phụ nữ 22 tuổi đi Nam Triều Tiên về phải nhập viện gấp vì bị sốt và sổ mũi. Bệnh nhân này được cách ly tại một trung tâm y tế của Hồng Kông và được các giới chức nói rằng bệnh nhân trong tình trạng ổn định và đang được xét nghiệm. Tuần này, Hồng Kông đã phổ biến một cảnh báo cho các công dân của họ dự trù đi Nam Triều Tiên. Các nước khác trong khu vực cũng cảnh báo các công dân của họ đi đến Nam Triều Tiên phải cảnh giác đề phòng những triệu chứng như là bệnh cúm. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras theo dự trù sẽ họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande tại Brussels hôm nay thứ Tư để bàn về các khoản tiền cứu nguy mới cần cho quốc gia đang chìm ngập trong nợ nần này. Hy Lạp có 3 tuần lễ để huy động đủ tiền trả nợ nhằm tránh vỡ nợ khi khoản cứu nguy quốc tế do Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF, cho vay đáo hạn vào cuối tháng này. Hôm thứ Ba, Hy Lạp đưa ra một kế hoạch cải cách kinh tế mới cho các nhà cấp tín dụng quốc tế, gồm có Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và các nước láng giềng châu Âu. Chi tiết của kế hoạch mới được Hy Lạp gửi cho các nhà cho vay này không được tiết lộ, nhưng một số giới chức nói rằng họ tập trung vào các mục tiêu tài khóa được chỉnh sửa của chính phủ đang gặp khó khăn tứ bề của Hy Lạp và những cách thức mới để tạo nguồn thu. Chính phủ tả khuynh của Hy Lạp đang rơi vào thế bế tắc với các chủ nợ về việc thực thi các biện pháp kiểm ước được các chính phủ tiền nhiệm cam kết. Đức và Pháp là 2 nước có những khoản góp lớn nhất vào gói cứu nguy tài chính cho Hy Lạp. Các nhà lãnh đạo Âu Châu cho biết họ đang xem xét những đề nghị mới nhất của Hy Lạp. Nếu các bên không thỏa thuận được, Hy Lạp có thể phải rút khỏi khối sử dụng đồng tiền chung Âu Châu, một điều mà Thủ tướng Tsipras chống đối. Ông Tsipras nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng không đạt được một thỏa thuận sẽ là một thảm họa cho khối sử dụng đồng euro. Một kẻ tấn công tự sát đã đánh bom bên ngoài đền thờ cổ Karnak ở miền nam Ai Cập làm 4 người bị thương hôm nay thứ Tư. Giới hữu trách nói rằng vụ tấn công có liên quan đến 2 người khác bị cảnh sát gây thiệt mạng và không có ai trong số những người bị thương là du khách. Đền thờ ở thành phố Luxor là một di tích văn hóa thế giới được UNESCO công nhận trên bờ sông Nile. Đó là một điểm du lịch thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. FIFA loan báo hoãn cuộc tranh đăng cai vòng chung kết World Cup 2026 do vụ bê bối tham nhũng trong cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này vừa đổ bể. Tổng thư ký Jerome Vaquet của FIFA nói tại một cuộc họp báo ở Nga hôm nay rằng không thích hợp để bắt đầu bất cứ quy trình tranh đăng cai nào vào thời điểm này. Nước đăng cai vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới năm 2016 theo kế hoạch trước đó sẽ được các thành viên của FIFA bầu chọn tại hội nghị năm 2017 ở Malaysia. Không rõ quyết định trao quyền đăng cai vòng chung kết này khi nào mới được thực hiện. Hoa Kỳ, Canada, Mexico và các nước châu Âu được dư luận cho là sẽ tham gia cuộc đua tranh quyền đăng cai World Cup đó. Chính quyền Mỹ hồi tháng trước ra một cáo trạng truy tố 9 quan chức FIFA và 5 nhà quản lý ngành truyền thông tội kiếm tiền bằng cách gian lận, chuyển tiền bất hợp pháp và rửa tiền. Giới hữu trách Thụy Sĩ cũng mở một cuộc điều tra về các cáo buộc sai phạm trong quản lý và rửa tiền liên quan đến việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar. Mặc dù không bị truy tố với bất cứ vi phạm nào, Chủ tịch Sepp Blatter của FIFA trở thành trung tâm chú ý của vụ bê bối tham nhũng này. Và ông tuyên bố sẽ từ chức khi có tân lãnh đạo được bầu lên trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm nay và tháng 3 năm 2016.
Số tàu cá Trung Quốc đang gia tăng một cách nhanh chóng trong lúc nước này áp dụng những chính sách để tăng cường nguồn cung ứng lương thực. Nhưng trong lúc tàu cá Trung Quốc đổ ra hoạt động ở khắp nơi trên trái đất, họ bị chỉ trích về việc đánh bắt quá độ và thường xuyên đối đầu với tàu bè nước khác tại những khu vực có tranh chấp như Biển Đông. Từ Hồng Kông, thông tín viên Sanon Van San của đài VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Trung Quốc là nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, với khoảng phân nửa sản lượng tôm cá của họ bán sang các nước phát triển. Họ cũng là nước tiêu thụ hải sản nhiều nhất thế giới. Ông Duncan Ledbetter, giám đốc công ty tư vấn ngư nghiệp Fish Matter, cho biết là cuộc chạy đua để tranh giành những tài nguyên mỗi ngày một ít đang thúc đẩy Trung Quốc tìm kiếm nguồn cá trên khắp thế giới, giữa lúc ngư trường gần bờ biển của họ bị cạn kiệt vì ô nhiễm và đánh bắt quá độ.
Có hai chuyện đang xảy ra. Một là đánh bắt quá độ. Chuyện thứ nhì là một chuyện có thể nói là lan rộng ở cả miền Bắc lẫn miền Nam, và từ khu vực cận duyên cho tới mép của thềm lục địa, nhất là ở ven bờ. Họ có vô số các vấn đề về ô nhiễm và nơi sinh cư của tôm cá bị mất đi.
Đội tàu cá Viễn Dương của Trung Quốc đã gia tăng một cách nhanh chóng để trở thành đội tàu lớn nhất thế giới với hơn 2.000 chiếc. Theo ước tính của một cuộc nghiên cứu của Nghị viện Âu Châu, từ năm 2000 tới năm 2011, người dân Trung Quốc đã đánh bắt 4.600.000 tấn cá mỗi năm, hầu hết là tại các vùng biển ở Phi Châu, kế tiếp là ở Á Châu và những số lượng nhỏ hơn ở Trung Mỹ, Nam Mỹ và Nam Cực. Một số các nhà quan sát như ông Peter Jennings, giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Australia, cho rằng ngư trường được nới rộng của Trung Quốc mang lại cho họ một cơ hội để thiết lập một sự hiện diện đáng kể tại những khu vực có tầm quan trọng chiến lược về lâu về dài.
Tôi nghĩ rằng đây chính là loại hình tiếp cận trung dung không chỉ đối với tài nguyên biển ở Nam Cực, mà còn giúp cho Trung Quốc trong tương lai lâu dài có thể khai thác tài nguyên của chính lục địa Nam Cực.
Tháng trước, một công ty Trung Quốc loan báo là sẽ khuếch trương hoạt động ở Nam Cực để bắt thêm tôm cá, nghêu sò. Loan báo đó được đưa ra sau khi Trung Quốc khánh thành một trạm nghiên cứu thứ tư ở Nam Cực và đầu tư vào các dự án để chế tạo hai chiếc tàu phá băng cùng với những loại phi cơ và trực thăng có khả năng hoạt động trong vùng băng tuyết ở Nam Cực. Những mối căng thẳng với các nước vì sự hiện diện trên biển ngày càng lớn của Trung Quốc đã gia tăng trong thời gian gần đây. Tháng rồi, Indonesia đã đặt chất nổ để phá tung một chiếc tàu của Trung Quốc mà họ đã bắt cách nay 6 năm vì đánh cá trái phép trong vùng biển của Indonesia. Theo chính phủ Nam Triều Tiên, số tàu cá Trung Quốc trong vùng biển của Nam Triều Tiên mỗi ngày một nhiều. Hơn 1.000 tàu cá Trung Quốc đã xâm nhập trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Nam Triều Tiên trong năm 2014. Tổ chức Hòa Bình Xanh cho biết tàu cá Trung Quốc cũng đánh bắt bất hợp pháp với những số lượng khổng lồ trong vùng biển phía Tây Phi Châu. Ông Rashid Khan, một viên chức của Văn phòng Hòa Bình Xanh ở Bắc Kinh, cho biết với những chiếc tàu cũ kỹ, loại đánh giả cào, những hoạt động ngư nghiệp đang được nới rộng của Trung Quốc làm cho các hệ thống sinh thái của những vùng biển nước ngoài bị đe dọa. Vì luật pháp Trung Quốc cấm sử dụng những chiếc tàu cũ không áp dụng cho tàu bè hoạt động ở nước ngoài.
Họ vừa ban hành luật mới này để cấm đánh bắt sát đáy biển trong hải phận Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng việc này đã không được bàn tới đối với những chiếc tàu của Trung Quốc hoạt động ở những nước khác. Do đó tôi cho rằng có vấn đề tiêu chuẩn đôi ở đây.
Một toán chuyên gia quốc tế hồi gần đây đã tìm cách ước tính số lượng hải sản mà đội tàu Viễn Dương Trung Quốc đánh bắt từ năm 2000 tới 2011. Các nhà khoa học này đã hô hào cho sự minh bạch trong một bài viết đăng trên tạp chí Cá và Ngư nghiệp. Họ nói lượng cá mà tàu Trung Quốc đánh bắt hầu như hoàn toàn không được báo cáo và không được ghi chép vào hồ sơ. Theo cuộc nghiên cứu này, lượng cá Trung Quốc đánh bắt mỗi năm là hơn 4 triệu 600.000 tấn, tức là cao hơn rất nhiều so với con số 368.000 tấn mà Trung Quốc chính thức báo cáo cho Liên Hiệp Quốc.
Sau khi Ấn Độ ra lệnh cấm bán mì ăn liền của đại công ty Nestle của Thụy Sĩ vì những mối lo ngại về vấn đề an toàn, giới hữu trách đang nới rộng việc xét nghiệm đối với các thương hiệu khác của các loại mì sợi, nui và những sản phẩm khác làm bằng bột mì. Theo tường thuật của thông tín viên Anjana Parishtra của đài VOA tại New Delhi, vụ này làm mọi người chú tâm tới vấn đề an toàn của các loại thực phẩm bao gói. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Tin về mì Maggi của Nestle có chì và bột ngọt ở mức cao, phát xuất từ một thị trấn hẻo lánh ở Uttar Pradesh, tiểu bang nghèo nhất ở Ấn Độ. Vài ngày sau đó, cơ quan quản lý thực phẩm Ấn Độ tuyên bố mì gói Maggi không an toàn, độc hại cho con người và ra lệnh tiến hành vụ thu hồi thực phẩm lớn nhất tại quốc gia đông dân hàng thứ nhì thế giới này. Ít nhất 6 tiểu bang và quân đội Ấn Độ đã cấm bán mì Maggi, mặt hàng bán chạy nhất của Nestle ở Ấn Độ. Nestle không tán đồng kết quả xét nghiệm của Ấn Độ và nhất mực cho rằng sản phẩm này của họ là an toàn. Tuy nhiên, cơ quan quản lý thực phẩm Ấn Độ nói rằng phúc trình của họ là chính xác và cho biết họ đang xét nghiệm nhiều loại mì, nui cùng với các sản phẩm khác làm bằng bột mì của 7 công ty để xem có an toàn hay không. Ông Ashwin Badri là người đứng đầu phòng thí nghiệm Equinox ở Mumbai, chuyên giúp các công ty tuân hành những luật lệ về an toàn thực phẩm. Ông cho rằng hành động của Ấn Độ lẽ ra phải được thực hiện từ lâu.
Đây là một việc nên được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là đối với những sản phẩm sản xuất trên quy mô lớn và bán cho hàng triệu người. Phải có một cơ chế kiểm tra và không nên để cho các thương hiệu lo liệu mọi việc. Tôi tin chắc là các thương hiệu đang làm hết sức mình, nhưng chính phủ cần phải nhập cuộc và thực hiện thêm nhiều cuộc kiểm tra như vậy.
Một số nước như Canada và Anh cũng ra lệnh xét nghiệm mì Maggi nhập khẩu từ Ấn Độ. Vụ này làm bùng ra những phản ứng lẫn lộn ở Ấn Độ. Trong 30 năm nay, loại mì ăn liền bọc trong giấy gói màu vàng tươi có giá 20 xu đã trở thành loại thức ăn nhanh có tính chất biểu tượng ở Ấn Độ, được bán tại các sạp Maggi ở khắp nơi và được trẻ em cùng với học sinh nội trú ưa thích. Một số người yêu thích mì gói Maggi vẫn tiếp tục tin tưởng vào loại mì này. Cô Shweta Andrews cho biết cảm nghĩ như sau.
I don't think there's any problem in having Maggi. You know, we've grown up having Maggi.
Tôi nghĩ rằng ăn Maggi không sao hết. Chúng tôi lớn lên bằng mì gói Maggi. Thật sự là không có vấn đề gì. Chúng tôi vẫn có thể ăn. Nói thật là hôm nay tôi đang thèm ăn mì Maggi.
Các chuyên gia cho biết tại Ấn Độ, một nước mà tình trạng vệ sinh còn yếu kém và nạn sử dụng hóa chất bừa bãi trong thực phẩm đang hoành hành, những người tiêu dùng thuộc giai cấp trung lưu thường đặt sự tin tưởng vào những loại thực phẩm bao gói của các công ty lớn. Nhưng ông Amit Khurana, người đứng đầu toán nghiên cứu vấn đề an toàn thực phẩm của Trung tâm Khoa học và Môi trường ở New Delhi, hy vọng vụ bê bối mới đây liên quan tới mì gói Maggi sẽ là một hồi chuông thức tỉnh và dẫn tới chỗ người tiêu thụ lẫn các giới chức quản lý chú tâm nhiều hơn tới vấn đề an toàn của các loại thực phẩm bao gói. Ông nói rằng cần tăng cường các tiêu chuẩn về bao bì và người tiêu dùng cần biết cách để đọc những thông tin trên bao bì của các loại thực phẩm.
Perhaps there needs to be much more stringent standard of monitoring.
Có lẽ cần có những tiêu chuẩn khắt khe hơn trong công tác theo dõi. Nếu tôi phải chọn ra một việc thì đó là vấn đề bao bì. Thực phẩm bao gói có thể không an toàn như bề ngoài của nó. Chúng ta vẫn chưa đòi hỏi phải ghi rõ những thứ như muối chẳng hạn. Cho người tiêu dùng biết được trong gói thực phẩm đó có bao nhiêu muối là một việc rất quan trọng. Chúng ta chưa đòi hỏi phải ghi rõ những số liệu về dinh dưỡng trên bao bì. Do đó rất nhiều việc phải làm về mặt luật lệ quản lý.
Cơ quan quản lý thực phẩm Ấn Độ chỉ mới được thành lập cách nay 7 năm và phần lớn hoạt động của họ chú trọng vào việc theo dõi vấn đề các chất phụ gia. Các chuyên gia cho rằng, cũng giống như tình trạng của các luật lệ khác ở Ấn Độ, việc thực thi và chấp hành luật lệ về an toàn thực phẩm rất yếu kém. Tuy nhiên, vụ mì Maggi có thể làm cho các công ty, bất kể lớn nhỏ, phải chuẩn bị để đối mặt với những người tiêu dùng có nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề an toàn và với những nhân viên quản lý có thái độ nghiêm khắc hơn. Ông Badri của phòng thí nghiệm Equinox cho biết thị trường thực phẩm bao gói ở Ấn Độ đang phát triển rất nhanh.
Ấn Độ là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của thực phẩm bao gói bởi vì trong khi kinh tế tăng trưởng, sức mua cũng gia tăng và càng ngày số người mua thực phẩm để mang về nấu nướng càng ít đi. Do đó thực phẩm bao gói là hạng mục sẽ được tiếp tục tăng trưởng. Tôi không nghĩ là đà tăng trưởng này sẽ ngưng trong vài năm tới đây.
Đây không phải là lần đầu tiên một thương hiệu nổi tiếng quốc tế bị chỉ trích ở Ấn Độ. Năm 2006, số bán của Coca-Cola và Pepsi ở Ấn Độ đã bị giảm mạnh sau khi một tổ chức tranh đấu cho người tiêu dùng nói rằng những loại nước ngọt của hai công ty đó có thuốc sát trùng. Sau khi tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ để bác bỏ báo cáo đó, số bán của hai công ty này đã được phục hồi. Năm 2003, công ty Chocolate Cadbury đã thực hiện một chiến dịch quy mô lớn để lấy lại lòng tin của người tiêu dùng sau khi có tố cáo cho rằng một số kẹo chocolate của hãng này có giòi. Công ty Nestle cho biết họ đang làm việc với giới hữu trách Ấn Độ để xóa tan những sự ngộ nhận. Tổng giám đốc Nestle, ông Paul Buckle, thứ Sáu vừa qua đã tới New Delhi và hứa sẽ giành lại sự tin tưởng của người tiêu dùng. Nhưng hiện giờ, người ta vẫn chưa rõ đại công ty thực phẩm của Thụy Sĩ này sẽ làm gì để đưa Maggi trở lại bàn ăn của người Ấn Độ.
Israel đang gia tăng những nỗ lực để chống lại phong trào tẩy chay toàn cầu đối với các cơ sở kinh doanh của Israel hoạt động tại lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Các nhà phân tích nói, việc ủng hộ phong trào tẩy chay dường như đã gia tăng sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hứa không bao giờ cho phép một quốc gia Palestine được thành lập. Đây là bình luận mà sau đó ông lại đưa ra những nhận định trái ngược. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Henry Ridgewell ở London.
Phong trào tẩy chay, rút đầu tư và chế tài, hay còn gọi là BDS, nhằm làm áp lực tài chính lên Israel để nước này chấm dứt chiếm đóng và định cư trên các phần đất Israel chiếm được trong năm 1967 bằng cách không làm ăn với các công ty Israel. Nhà phân tích về Trung Đông Sharif Nashashibi nói phong trào này đã có đà tiến.
The boycott, divestment and sanctions movement has been increasingly effective.
Phong trào tẩy chay, rút đầu tư và chế tài đã gia tăng một cách có hiệu quả. Nhà cầm quyền Palestine đang kiện Israel trước tòa án hình sự quốc tế. Dù Palestine được cả thế giới công nhận nhưng cần phải kèm theo nhiều áp lực lên Israel để làm cho việc thành lập quốc gia Palestine trở thành hiện thực.
Người đứng đầu công ty điện thoại di động Orange của Pháp tuần qua cho biết công ty sẽ rút khỏi một thỏa thuận với công ty dịch vụ điện thoại của Israel là Partner. Sau đó, ông tuyên bố nhận định của ông dựa trên vấn đề tài chính chứ không phải chính trị. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel đã phản ứng một cách giận dữ và đã mời chủ nhân công ty Orange đến Israel để giải thích.
Chúng tôi sẽ chống lại bất cứ âm mưu nào nhằm gây tổn thương cho Israel bằng những lời dối trá và những cáo buộc sai lầm và tẩy chay cánh hữu cũng như cánh tả đang cùng nhau phối hợp. Chúng tôi sẽ đẩy lùi bất cứ áp lực nào. Chúng tôi sẽ vạch trần những lời dối trá, tấn công những kẻ tấn công và kết hợp lực lượng của chúng tôi tại Israel và trên thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius can dự vào cuộc tranh cãi và nói rằng Paris không ủng hộ việc tẩy chay.
Chủ nhân công ty Orange có thể ấn định chiến lược kinh doanh của Orange. Việc này không thành vấn đề, tuy nhiên vấn đề tẩy chay đó là việc không được luật quốc tế công nhận.
Công ty chế tạo máy làm nước ngọt SodaStream có công xưởng ở bờ Tây bị Israel chiếm đóng và là một trong số các công ty bị phong trào BDS nhắm tới. Ông Yossi Mikkelberg, giáo sư môn quan hệ quốc tế tại trường đại học Regent ở London, nói các đồng minh quốc tế của Israel đã cực lực chỉ trích phong trào, nhưng họ mất kiên nhẫn đối với Thủ tướng Netanyahu.
Tôi nghĩ Israel dần dần hiểu được là trong các tổ chức quốc tế, trong các chính phủ, trong Liên hiệp châu Âu, ngay cả tại Hoa Kỳ, nhiều người nghĩ rằng chính phủ Netanyahu đang ngăn chặn hòa bình bằng việc mở rộng các khu định cư, và do đó đang nghĩ về những việc có thể làm để tăng tiến cơ may có được một thỏa thuận hòa bình, và họ nghĩ là cần tấn công kinh tế vào các khu định cư.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Israel, Tổng thống Barack Obama nói cộng đồng quốc tế không tin là Israel có thái độ nghiêm túc về giải pháp hai quốc gia.
Then it becomes more difficult to argue with those who are concerned about settlement construction.
Khó tranh luận đối với những người quan ngại về việc xây dựng những khu định cư, những người quan tâm đến tình hình hiện tại. Thật khó cho tôi để nói với họ là hãy kiên nhẫn, hãy chờ đợi vì chúng ta đang có một tiến trình ở đây.
Israel đổ lỗi cho các phần tử hiếu chiến Palestine ngăn chặn tiến trình hòa bình. Máy bay Israel hôm Chủ nhật vừa qua tấn công vào dải Gaza để trả đũa việc các phần tử hiếu chiến ở dải Gaza bắn rocket vào miền nam Israel.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 276. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là all together. All together viết làm hai chữ và chữ all có hai L. Và all together viết là một chữ và có một L. A praise, a prize, born, born, B-O-R-N, B-O-R-N-E, cũng phân biệt essential và necessary. Trước hết, ta ôn lại bốn cặp chữ của bài 275. Historic, historical. Infer, imply. Judicial, judicious. Thứ nhất, ôn lại hai chữ historic và historical. Cả hai chữ historic và historical đều là adjectives từ danh từ history, là lịch sử, nhưng nghĩa hơi khác nhau. The signing of the Declaration of Independence is a historic event. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố lịch sử. Thằng gù ở nhà thờ Đức Mẹ của Victor Hugo là một tiểu thuyết lịch sử. The Hunchback of Notre Dame by Victor Hugo is a historical novel. Nhận xét cách phát âm chữ Notre Dame có thể phát âm như Notre Dame hay là Notre Dame. Chữ Notre có thể phát âm là Notre theo tiếng Pháp hay là Notre theo lối Mỹ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn suy luận ra rằng bị can đã nói dối. Trong câu này, quý vị dùng infer hay là imply. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Sau đây chúng ta học ôn hai chữ judicial và judicious. Judicial thuộc về ngành tư pháp hay là tòa án. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tòa án tối cao pháp viện là tòa án cao nhất trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. The Supreme Court is the highest court of the judicial branch in the United States. Bây giờ, quý vị hãy trả lời bằng tiếng Anh. What do you call the right of a higher court to examine a case by a lower court to see if it is a right or constitutional? Quý vị có trả lời là the judicial review, quyền phúc thẩm hay là quyền xử lại. Give another word for sensible and careful. Quý vị có trả lời là judicious. J-U-D-I-C-I-O-U-S. Thí dụ, a judicious use of time and resources. Biết dùng thời giờ và tài nguyên khéo léo. Hay thí dụ nữa, ông chánh án tuyên một bản án sáng suốt, đúng đắn. The judge rendered a judicious opinion. Vậy ôn lại, judicial thuộc về tư pháp. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ all together. All together viết là một chữ, viết liền. Đánh vần A-L-T-O-G-E-T-H-E-R. và all together viết rời làm hai chữ, có hai L ở trong chữ all. All together viết liền một chữ và có một L, có nghĩa là entirely, completely, hoàn toàn, toàn thể, tất cả, nói chung, tổng cộng. Còn chữ all together viết làm hai chữ có nghĩa là gathered with everything or everyone in one place. Đông đủ, tất cả cùng một chỗ, tất cả cùng một lúc. Sau đây là all together có nghĩa là completely. The train went down slower and slower until it stopped altogether. Xe lửa từ từ chạy xuống dốc cho đến khi hoàn toàn ngừng lại. I don't altogether agree with you. Tôi không hoàn toàn đồng ý với anh. Altogether viết liền có một L, còn có nghĩa là tổng cộng. There were 10 students altogether who attended the lecture. Tổng cộng có 10 sinh viên tới nghe diễn giảng. Altogether, nếu là adverb, có nghĩa là nói chung. Thí dụ, sunshine, good food, plenty of rest, altogether a perfect vacation. Có nắng ấm, thức ăn ngon, nghỉ ngơi nhiều. Nói chung, thật là một cuộc nghỉ mát hoàn hảo. Altogether còn có nghĩa là tổng cộng. You owe me $80 altogether. Anh nợ tôi tổng cộng là $80. Còn altogether là adverb, viết làm hai chữ, rời ra. Có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. All in one place. All at once. All at the same time. Thí dụ, we were all together at the school reunion last April. Chúng tôi tụ họp đông đủ trong ngày hội ngộ vào tháng 4 vừa qua. Can you put your books all together in this box? Bạn có thể xếp tất cả các sách của bạn vào thùng này không? Let's sing happy birthday all together. Nào, chúng ta cùng hát một lượt bài mừng sinh nhật. Vậy nếu all together viết làm hai chữ, rời ra có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. Sau đây là hai chữ appraise và apprise. Appraise, APPRAISE và apprise, APPRISE. Một chữ viết là AI, một chữ viết là I. Appraise có nghĩa là evaluate, đánh giá. Còn apprise có nghĩa là inform hay là báo cho ai biết. The house was appraised at $350,000. Ngôi nhà được lượng giá là 350.000 Mỹ Kim. Vậy appraise có nghĩa là lượng giá, định giá. Apprise có nghĩa tương đương như inform, báo cho ai. The doctor will apprise you of your husband's progress. Bác sĩ sẽ báo cho bà biết về tiến bộ của bệnh tình ông nhà. I was apprised of the committee's decision. Tôi được báo cho biết quyết định của hội đồng. Vậy nhớ là nếu dùng apprise, nghĩa là báo, dùng of sau động từ apprise. Sau đây chúng ta học về cặp chữ born, B-O-R-N, và born, B-O-R-N-E. Cả hai đều là past participle của động từ to bear. Born, B-O-R-N, hay dùng ở passive voice. She was born in Saigon. Cô ấy sinh ở Sài Gòn. He was born in 1968. Anh ta sinh năm 1968. A newborn baby, hay là a newly born baby, hài nhi mới sanh. Nếu dùng newborn thì có dấu nối hyphen ở giữa new và born. Còn nếu viết newly born thì không có dấu nối, cả hai nghĩa như nhau. The baby was born blind. Hài nhi sinh ra đã mù. He was born into wealth. He was born into poverty. Anh ta sinh trong cảnh giàu sang hay là anh ta sinh trong cảnh nghèo hèn. Một thành ngữ là to be born with a silver spoon in his mouth. Hay là to be born with a silver spoon in her mouth. Thành ngữ có nghĩa là sinh ra với cái thìa bạc kề miệng. Nghĩa là sinh ra trong gia đình giàu có. Sau đây là chữ born, B-O-R-N-E. Airborne viết là một chữ, một nghĩa là đã cất cánh. When the plane was airborne, the captain made an announcement. Khi máy bay đã cất cánh, phi công trưởng loan báo một tin cho hành khách. Airborne soldiers are trained to fly in an area that they get to by jumping out of the airplane. lính nhảy dù được huấn luyện để bay tới một vùng và nhảy ra khỏi phi cơ bằng dù. Flu is an airborne infection. Bệnh cúm hay lây bằng cách truyền trong không khí. Airborne infection. A bloodborne disease là bệnh do máu truyền đi. Waterborne diseases, bệnh lây do vi trùng ở trong nước. Chữ airborne viết liền, không có dấu nối. Bloodborne, waterborne thì có dấu nối. To bear, nghĩa là chịu, như là chịu trách nhiệm. To bear the burden, chịu gánh nặng tổn phí. To bear the responsibility, là chịu trách nhiệm. The United States government and the state governments bear the burden of resettling the refugees. Chính phủ liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm định cư cho người tị nạn. To bear a grudge against someone là thù hằn ai. Thí dụ, he's borne a grudge against me. Anh ấy có một mối thù hằn đối với tôi. He bears no resentment toward them. Anh ta không có nuôi lòng căm giận họ. She bears a little resemblance to her mother. Cô ta trông không giống mẹ. Jackie Kennedy bore herself with dignity throughout the funeral of President Jack Kennedy. Bà Kennedy giữ cử chỉ và vẻ mặt đàng hoàng, nghiêm trang trong suốt đám tang của Tổng thống Kennedy. To bear oneself là xử sự, có tác phong, duy trì cung cách. Vậy tóm lại, born, B-O-R-N, dùng như một past participle, quá khứ phân từ có nghĩa là sinh ra. Born, B-O-R-N-E, cũng là past participle, dùng với nghĩa là mang hay là chịu. I really can't bear him. Tôi chịu không nổi anh ta. I can't bear the thought of sharing an office with him. Tôi không thể chịu được ý tưởng là phải cùng làm chung một văn phòng với anh ta. Bear with me while I'm fixing your computer. Xin kiên nhẫn chờ tôi sửa máy vi tính của bạn. She's under a lot of strain, but bear with her. Cô ta chịu nhiều căng thẳng tinh thần. Vậy, hãy kiên nhẫn với cô ta. Just bear with her. Be patient with her. Sau đây chúng ta học hai chữ. Essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L, và necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y. Essential, necessary. Cả hai chữ đều nghĩa là cần, nhưng mà essential chỉ là tối cần thiết, bắt buộc phải có. Còn necessary cũng có nghĩa là cần nhưng không phải là cốt lõi. Chữ essential làm adjective và tính từ. Từ chữ essence, E-S-S-E-N-C-E. Essence có nghĩa là chỉ bản chất, thực chất hay là chất tinh túy, chất cốt như là nước hoa hay tinh dầu. Thí dụ, experience is essential for this job. Làm việc này tối cần phải có kinh nghiệm. Chữ essential có thể đứng làm noun, danh từ, và hay dùng một số nhiều và có S. We need food, transportation, and other essentials. Chúng ta cần thực phẩm, phương tiện giao thông và những đồ tối cần khác. Còn chữ necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y, necessary, là cần nhưng không tối cần và thường dùng hơn là essential. Thí dụ, clean spark plugs are essential to proper running of the car. Cần phải giữ cho bougie sạch để xe hơi chạy ngon. Tương tự với chữ essential có chữ indispensable. The refugees need basic necessities of life, food, transportation, and shelter. Người tị nạn cần những nhu yếu phẩm như thực phẩm, chuyên chở và nơi tạm trú. You'll find all the necessary information in this booklet. Bạn có thể tìm thấy tất cả những tin tức cần thiết trong tập sách nhỏ này. Sau đây chúng ta học thêm một idiom là necessary evil. Evil, E-V-I-L. Evil là một điều xấu. A necessary evil là một điều cực chẳng đã, không muốn mà buộc phải làm vì hoàn cảnh thực tế. Ngoài ra, có một thành ngữ gốc tiếng Latin là sine qua non. Sine qua non, điều kiện thiết yếu. Thí dụ, patience is the sine qua non of a good teacher. Điều kiện tối cần cho một thầy giáo hay cô giáo giỏi là phải biết kiên nhẫn.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối
Đài Loan vẫn là một đối tác thiết yếu đối với Hoa Kỳ trong khu vực châu Á. Phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương, Susan Thornton, nói, Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế và đa dạng của Đài Loan thông qua những mối quan hệ đối tác và nâng cao hình ảnh và phẩm giá của Đài Loan thông qua những đóng góp của Đài Loan cho những thách thức toàn cầu và cho cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ cũng cam kết ủng hộ quyền tự do của Đài Loan, không phải chịu sự cưỡng ép thông qua an ninh. Về phương diện kinh tế, Hoa Kỳ đang khuyến khích Đài Loan duy trì sự cởi mở và đa dạng hóa nền kinh tế của mình. Những vấn đề tồn đọng vẫn là đưa những quy định của Đài Loan theo hướng phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, những quy định về thương mại và đầu tư trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ, dược phẩm, thiết bị y tế và những rào cản kỹ thuật khác đối với thương mại vẫn chưa được giải quyết. Trong lĩnh vực an ninh, nhất quán với đạo luật quan hệ Đài Loan, Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan những thiết bị và dịch vụ quốc phòng cần thiết để Đài Loan có thể duy trì đủ khả năng tự vệ. Chính sách này ủng hộ cải thiện quan hệ xuyên eo biển Đài Loan bằng cách cho Đài Loan niềm tin để theo đuổi những tương tác mang tính xây dựng với Trung Quốc đại lục. Hoa Kỳ cũng ủng hộ những nỗ lực của Đài Loan phát triển năng lực ngăn chặn sự cưỡng ép hoặc đe dọa. Theo tinh thần của cam kết này, chính quyền Obama đã thông báo cho Quốc hội biết về thương vụ vũ khí trị giá 12 tỷ đô la với Đài Loan, cung cấp khả năng phòng thủ bổ sung, góp phần vào an ninh của Đài Loan. Dù những thương vụ vũ khí là một cấu phần quan trọng trong mối quan hệ an ninh tổng thể, những thương vụ này không phải là biện pháp duy nhất. Những hoạt động trao đổi và giao tiếp quân sự song phương đã tăng gần gấp đôi trong những năm gần đây. Hoa Kỳ có lợi ích lâu dài trong việc giữ gìn sự ổn định xuyên eo biển và vẫn theo đuổi chính sách một nước Trung Quốc, một chính sách mà vẫn nhất quán qua nhiều thập niên và nhiều chính quyền. Hoa Kỳ đã hoan nghênh những bước mà cả hai bờ eo biển Đài Loan đã thực hiện trong những năm gần đây để giảm thiểu căng thẳng và cải thiện mối quan hệ xuyên eo biển. Hoa Kỳ khuyến khích nhà chức trách ở cả Bắc Kinh và Đài Bắc tiếp tục cuộc đối thoại mang tính xây dựng của mình. Không nên có những nỗ lực đơn phương của một trong hai bên thay đổi hiện trạng. Đài Loan là một đối tác thiết yếu, một câu chuyện thành công về dân chủ và một thế lực thúc đẩy điều tốt đẹp trên thế giới. Đài Loan chia sẻ những giá trị của Hoa Kỳ, đã giành được sự tôn trọng của Hoa Kỳ và tiếp tục xứng đáng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Linh Đan tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ quyết định trong tuần này kế hoạch phái thêm hàng trăm huấn luyện viên quân sự sang Iraq. Các giới chức Mỹ cho biết như vậy hôm thứ Ba, trong lúc ngũ giác đài tiếp tục tăng cường cho quân đội Iraq để họ chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ sắp hồi hương Đại tướng Martin Dempsey tìm cách trấn an Israel về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel trước mối đe dọa an ninh ngày càng tăng của Iran. Lãnh tụ đối lập Myanmar bắt đầu chuyến đi thăm Trung Quốc hôm nay thứ Tư nhằm thúc đẩy cho các mối quan hệ ngoại giao đã được trắc nghiệm như là kết quả của những cải cách dân chủ của Myanmar. FIFA loan báo hoãn cuộc tranh đăng cai vòng chung kết World Cup 2026 do vụ bê bối tham nhũng trong cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này vừa đổ bể. Tổng thư ký của FIFA nói tại một cuộc họp báo ở Nga hôm nay rằng không thích hợp để bắt đầu bất cứ quy trình đăng cai nào vào thời điểm này. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hoãn chuyến công du Hoa Kỳ được dự trù vào tuần tới để tiếp tục nỗ lực đối phó với dịch bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông gọi tắt là MERS đang bộc phát ở nước bà.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.